là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 mở rộng.
Sở Nội vụ trao hồ sơ đi bê cho các địa phương để trao lại cho các gia đình, thân nhân người đi bê.
Toàn tỉnh phát hiện 90 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các thủ đoạn lừa đảo bán hàng trên mạng hiện nay. Người dân cần cảnh giác và đặt mua hàng qua các địa chỉ có uy tín để tránh tiền mất tật mang.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 4 năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 23 mở rộng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, bàn phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019, phổ biến quán triệt một số chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, cho ý kiến và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quán triệt chủ đề năm 2019 là đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh theo chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Quý 1 năm 2019 vừa qua, các cấp ủy và hệ thống chính trị đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước cải tiến tác phong lề lối làm việc theo hướng thiết thực, cụ thể, rõ người rõ việc, nhất là nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị. Qua đó đã tạo được khí thế động lực mới trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ ngay từ tháng đầu quý đầu của năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu dự hội nghị xuất phát từ tình hình thực tiễn và trách nhiệm của người đứng đầu, thẳng thắn thảo luận, nêu rõ kết quả đạt được cùng những hạn chế vướng mắc, nhất là những bất cập liên quan đến cơ chế chính sách, công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, cũng như sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ để thống nhất cao trong nhận thức, trách nhiệm và khơi thông mọi rào cản, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo đúng phương châm đổi mới sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương hiệu quả. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt kế hoạch số 14 ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư, triển khai nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Chỉ thị số 28 ngày 21 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Hội nghị cũng đã được nghe Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt chỉ thị số 26 ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án vụ việc. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ do đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày cho thấy, quý 1 năm 2019 dưới sự lãnh đạo điều hành của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền, các ngành cụ thể hóa nhanh và triển khai thực hiện khẩn trương nghiêm túc, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng khá so với cùng kỳ, trong đó nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10%, trồng rừng tăng 16%, thu ngân sách nhà nước đạt 585 tỷ đồng, tăng 13,5%, khách du lịch đến địa phương tăng 15,5%, doanh thu từ dịch vụ tăng 21%. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, hoạt động đối ngoại được tăng cường, thu hút đầu tư và thúc đẩy khởi nghiệp có nhiều triển vọng. Tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng mức đầu tư trên 9.500 tỷ đồng. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm và có tiến bộ. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh quý 1 năm 2019 vẫn nổi lên một số hạn chế tồn tại như việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình hành động số 144 còn chậm ở một số sở, ngành, cấp tỉnh. Việc cụ thể hóa nhiệm vụ năm 2019 ở một số cấp ủy, cơ quan có việc còn lúng túng chưa kịp thời. Cá biệt có nơi chưa chủ động, quyết tâm, quyết liệt trong quán triệt, triển khai thực hiện. Tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu năm 2019 còn chậm, thu ngân sách mới đạt 18% dự toán. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực nông lâm nghiệp năm 2019 còn chậm trễ. Còn nhiều lúng túng trong việc triển khai và giải ngân vốn hỗ trợ cho các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại một số địa phương chưa hiệu quả. Công tác chuẩn bị đầu tư khởi công mới các công trình dự án tiến độ chưa đảm bảo yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng thi công các công trình chuyển tiếp, nhất là các công trình trọng điểm còn chậm. đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã trình bày báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2018. Tiếp đó tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến về đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Văn Chấn để mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ, đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn, đề án sáp nhập 14 xã của một số huyện thành phố không đảm bảo quy mô theo quy định của Trung ương. Dưới sự điều hành của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 mở rộng, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, phân tích những tồn tại hạn chế, làm rõ nguyên nhân, đánh giá tình hình, nhìn nhận những khó khăn bất cập và những yếu tố tích cực tạo động lực mới cho phát triển của tỉnh, đồng thời đề xuất nhiệm vụ giải pháp cụ thể liên quan đến ngành lĩnh vực địa phương mình. Bày tỏ quan điểm thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019 của Tỉnh ủy cũng như các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận đề xuất nhiều giải pháp cho lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của tỉnh từ nay đến cuối năm 2019. Theo đó, trong lĩnh vực nông nghiệp, các đại biểu đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các sản phẩm chủ lực của tỉnh với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Ngành nông nghiệp cũng cần sớm hoàn thiện đề án mỗi xã một sản phẩm, phối hợp các sở ngành liên quan tiến hành phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị cho các địa phương để triển khai thực hiện. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp đề nghị tỉnh cần tiếp tục tăng cường các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, rà soát lại tình hình sử dụng đất của các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án trồng rừng. Hiện nay việc giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản quý 1 đạt thấp, đề nghị các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị chủ đầu tư có giải pháp để nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn, nhất là đối với các công trình trọng điểm của tỉnh. Các đại biểu cũng đề nghị cần điều chỉnh một số nội dung trong đề án sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh cho phù hợp với chủ đề và đối tượng sáp nhập. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự nhất trí đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Đề nghị công an tỉnh sớm thực hiện chủ trương điều động lực lượng công an chính quy về làm trưởng công an cấp xã theo đề án đã được xây dựng. Tăng cường quản lý tình trạng xuất cảnh trái phép, kiềm chế tai nạn giao thông, quản lý an ninh mạng. Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, hiện nay nhiều giấy phép khai thác khoáng sản của các đơn vị doanh nghiệp đã hết hiệu lực, tập trung chủ yếu ở huyện Trần Yên. Các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, rà soát, thu hồi giấy phép, đề nghị đóng cửa mỏ để bàn giao đất đai cho địa phương quản lý, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó phải sớm có các giải pháp chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác đá cảnh trái phép ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, đẩy nhanh tiến độ phát triển các quỹ đất để hoàn thành mục tiêu thu đạt 50% dự toán ngân sách trong quý 2 năm 2019 theo kế hoạch. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến và dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu báo cáo giải trình trước những kiến nghị đề xuất của các đại biểu. Các đại biểu cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết của hội nghị.
Sáng nay, Sở Nội vụ đã trao trả hồ sơ cán bộ đi bê thuộc tỉnh Yên Bái và các huyện thị thành phố. Sau khi rà soát, tra tìm hồ sơ cán bộ đi bê theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại hội nghị trao trả hồ sơ cán bộ đi bê, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã trao 46 bộ hồ sơ cho các huyện thị thành phố. Trong đó, huyện Văn Yên 6 bộ hồ sơ, Trấn Yên có 15 bộ hồ sơ, Văn Chấn 6 bộ hồ sơ, Lục Yên 4 bộ hồ sơ, Yên Bình có 5 bộ hồ sơ và thành phố Yên Bái có 10 bộ hồ sơ. Sau tiếp nhận, các địa phương sẽ trao trả hồ sơ cho cán bộ đi bê hoặc thân nhân gia đình cán bộ đi bê trước ngày 30 tháng 4 năm 2019. Hồ sơ của cán bộ đi bê không chỉ lưu lại những thông tin cá nhân và quá trình phấn đấu của các cán bộ đi bê, mà còn là tài liệu quý, minh chứng về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, gắn với số phận của hàng vạn con người trong hoàn cảnh chiến tranh, đất nước bị chia cắt. Đây là một trong các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng là trách nhiệm của các cấp các ngành đối với những cán bộ đi bê, gia đình thân nhân cán bộ đi bê của tỉnh Yên Bái.
Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2019 với 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, thi tự luận, môn toán, thi trắc nghiệm, môn tiếng Anh, thi trắc nghiệm. Riêng học sinh huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải có thể chọn lại bài thi thay thế môn tiếng Anh là tổ hợp lịch sử và địa lý, thi theo hình thức trắc nghiệm. Đối với học sinh thi vào trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, các môn chuyên thi tự luận, điểm ưu tiên giữ nguyên, không áp dụng điểm khuyến khích, trừ điểm nghề phổ thông vẫn áp dụng cho kỳ thi năm nay, sang năm sẽ không áp dụng. Riêng học sinh thi vào trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và trung học phổ thông dân tộc nội trú có thể đăng ký thêm 2 trường. Nếu trượt trường chuyên và trường dân tộc nội trú thì được xét như nguyện vọng 1 và các trường trung học phổ thông khác. tham gia kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên và không chuyên năm học 2019-2020. Toàn tỉnh có khoảng 8.000 học sinh lớp 9.
Nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ mầm non và tiểu học thông qua hoạt động của trẻ em uống sữa hàng ngày, tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình sữa học đường đến năm 2020. Với mục tiêu đến năm 2020, 90% các trường mầm non, trường tiểu học thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức cho trẻ uống sữa tại trường, có ghi chép sổ sách, lưu mẫu sữa theo quy định về an toàn thực phẩm, tăng tỷ lệ khẩu phần trẻ em mẫu giáo và tiểu học trong các bữa ăn tại nhà trường nội trú, bán trú đạt trên 40%, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ mẫu giáo và tiểu học trung bình 0,3% năm, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em mẫu giáo và tiểu học trung bình 0,4% năm. Để đạt được các mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ có các chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia chương trình sữa học đường theo quy định, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, thực hiện chương trình sữa học đường, tổ chức cho các trường học thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức cho trẻ uống sữa đều đặn tại nhà trường.
Từ đầu năm đến nay, các cấp các ngành trong tỉnh đã tiếp 435 lượt công dân đến thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 152 lượt. Toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận 370 đơn thư, tăng 124 đơn so với năm trước. Trong đó, Ủy ban dân tỉnh tiếp nhận 112 đơn, Ủy ban dân cấp huyện tiếp nhận 222 đơn, cấp sở ngành tiếp nhận 36 đơn, có 334 đơn đủ điều kiện để xử lý. Nội dung đơn liên quan lĩnh vực đất đai chiếm gần 85%, còn lại là vấn đề chính sách xã hội, tham nhũng, hành chính, văn hóa xã hội. Đến nay, tất cả các đơn khiếu nại tố cáo đều đã được các cơ quan chức năng thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Đối với các đơn kiến nghị phản ánh đủ điều kiện xử lý, các cơ quan chức năng đã hướng dẫn giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 90 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, chủ yếu là đi làm thuê, tăng 13 người so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ tính riêng trong năm 2018, cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 56 vụ, 66 cá nhân vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh, khởi tố 1 vụ, 1 bị can về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, 2 vụ, 2 bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Khi xuất cảnh trái phép, người lao động chịu nhiều rủi ro như bị đánh đập, bị ngược đãi, không được trả tiền lương. Để ngăn chặn xuất cảnh trái phép, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, thì các ngành chức năng cũng cần xử lý nghiêm những người tổ chức lôi kéo người dân tham gia xuất cảnh trái phép. Bên cạnh đó, công an các địa phương cần lập hồ sơ quản lý và yêu cầu các trường hợp đã quay trở về ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về xuất cảnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm ngày 16 tháng 4 theo giờ Việt Nam, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà thờ Đức Bà Paris, một trong những biểu tượng của nước Pháp. Mặc dù lực lượng cứu hỏa đã huy động mọi nguồn lực dập lửa, song công trình kiến trúc hơn 850 năm tuổi này vẫn bị hư hỏng nặng nề. Ban quản lý nhà thờ Đức Bà Paris cho biết ngọn lửa xuất phát từ tầng trên cùng của tòa nhà vào lúc 18:50 ngày 15 tháng 3 theo giờ địa phương. Ngọn lửa dữ dội đã tạo ra nhiều cột khói đen bốc cao từ hiện trường. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, các tuyến đường quanh nhà thờ Đức Bà bị phong tỏa hoàn toàn để ưu tiên cho xe cứu hỏa di chuyển. Cảnh sát Paris cho biết nguyên nhân vụ cháy có thể liên quan tới việc tu sửa nhà thờ. Từ nhiều tháng qua, nước Pháp đang tiến hành dự án trị giá 6,8 triệu đô la phục hồi phần chóp mái nhà thờ. Theo người đứng đầu lực lượng cứu hỏa Paris, mặc dù rất khó khăn nhưng cấu trúc của nhà thờ đã được bảo toàn. Nhà thờ Paris là một trong những biểu tượng của nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Đây cũng là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất thế giới.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hủy mọi lịch trình để đến hiện trường vụ cháy nhà thờ Đức Bà chỉ đạo công tác cứu hỏa. Ông đồng thời kêu gọi cả nước đoàn kết chung tay góp sức xây dựng lại và phát triển di sản vô giá này. Lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng đã gửi lời chia sẻ chân thành đến Pháp về vụ hỏa hoạn. Trong phát biểu trên mạng xã hội, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định cả nước Pháp đã chấn động bởi vụ hỏa hoạn giống như tất cả người dân Pháp. Ông rất buồn khi chứng kiến nhà thờ Đức Bà Paris bị hư hại nặng nề sau hỏa hoạn. Cùng thời điểm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng gửi lời chia sẻ tới nước Pháp. Ông nhấn mạnh nhà thờ Đức Bà Paris là tài sản của cả nhân loại, chứng kiến nhà thờ bị giặc lửa tàn phá, ông cũng thấy đau lòng như chính người dân Pháp. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định nhà thờ là biểu tượng của nền văn hóa Pháp cũng như châu Âu. Bà và nhiều lãnh đạo thế giới rất đau lòng khi theo dõi vụ cháy. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh cũng chia sẻ nỗi buồn và tuyên bố luôn sát cánh cùng người dân Pháp. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc và UNESCO cũng gửi lời chia sẻ chân thành tới người dân Pháp, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ Pháp phục hồi di sản vô giá này.
Ngày 15 tháng 4, Hiệp hội các chuyên gia, lực lượng nòng cốt tổ chức cuộc biểu tình tại Sudan đã kêu gọi giải tán hội đồng quân sự chuyển tiếp hiện đang lãnh đạo đất nước kể từ khi Tổng thống Omaan Basi bị phế truất. Đây là lần thứ 10 liên tiếp hàng nghìn người biểu tình tập trung ngồi trước trụ sở Bộ Quốc phòng Sudan. Hiệp hội các chuyên gia cũng cáo buộc lực lượng chức năng đã thực hiện các nỗ lực nhằm giải tán những người biểu tình ngồi. Việc phế truất Tổng thống Basi ngày 11 tháng 4 vừa qua chấm dứt 30 năm cầm quyền của nhà độc tài này và những lời hứa của Hội đồng Quân sự đã không làm thỏa mãn những người biểu tình. Được bổ nhiệm ngày 12 tháng 4 vào vị trí người đứng đầu Hội đồng Quân sự và trước sức ép từ các cuộc biểu tình từ đường phố, tướng Abdel Fattah al-Burhan đã cam kết thành lập một chính quyền dân sự nhưng không đưa ra bất cứ một lịch trình cụ thể nào.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ tư với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dưới mọi hình thức và địa điểm. Phát biểu này thể hiện thông điệp chính thức đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in về Bình Nhưỡng kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn tại Nhà Trắng. Trước đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng Hàn Quốc không nên chỉ đóng vai trò như một nhà trung gian, thay vào đó Seoul nên đảm nhiệm trách nhiệm đầy đủ trong việc hòa giải Nam Bắc. Phát biểu trong cuộc họp với các phụ tá hàng đầu của mình tại thủ đô Seoul, Tổng thống Moon Jae-in cũng hoan nghênh cam kết của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về cuộc gặp thượng đỉnh thứ ba với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, phía Hàn Quốc cho biết hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều có thể diễn ra trong tháng này. Bình Nhưỡng hiện đang đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Vì vậy, giới quan sát cho rằng Chủ tịch Triều Tiên sẽ có những động thái tích cực cho hòa bình và các điều kiện thuận lợi vì mục tiêu phát triển đất nước.
Ngày 15 tháng 4, công ty điện lực Tokyo TEPCO điều hành nhà máy điện hạt nhân Tsukushima đã bắt đầu tiến hành dọn nhiên liệu bên trong tòa nhà đặt một trong các lò phản ứng bị tan chảy sau thảm họa động đất sóng thần năm 2011. Theo đó, sẽ đưa ra ngoài 566 thanh nhiên liệu hạt nhân trong lò phản ứng số 3. Dự kiến công việc này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Theo thông báo của công ty điện lực Tokyo, do mức phóng xạ quá cao nên các kỹ thuật viên phải sử dụng thiết bị điều khiển từ xa để đưa những thanh nhiên liệu trong lò phản ứng số 3 ra ngoài bằng robot, sau đó chuyển tới nơi cất chứa an toàn. Thảm họa kép xảy ra tại Nhật Bản năm 2011 đã khiến lò phản ứng số 1, 2 và 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima tan chảy. Làm thế nào để vận chuyển những thanh nhiên liệu hạt nhân ra khỏi các lò phản ứng bị ảnh hưởng một cách an toàn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong nỗ lực thu dọn sau sự cố của công ty điện lực Tokyo. Đây là một công việc vô cùng khó khăn nên trong quá trình thu dọn đã xảy ra nhiều sự cố kỹ thuật. Công ty điện lực Tokyo đã hoàn thành việc dọn dẹp lò phản ứng đầu tiên từ năm 2014. Tuy nhiên lò phản ứng số 3 bị nhiễm xạ nặng nên kế hoạch dọn dẹp đã bị hoãn lại 4 năm, 4 tháng, tới bây giờ mới được nối lại. Công ty điện lực Tokyo lên kế hoạch hoàn tất việc dọn dẹp tại lò phản ứng số 3 vào cuối năm 2020, song không loại trừ khả năng bị kéo dài khi gặp sự cố ngoài ý muốn. Ngoài việc di chuyển các thanh nhiên liệu, các kỹ thuật viên của công ty điện lực Tokyo còn phải đưa hàng trăm tấn nhiên liệu đã bị tan chảy ra ngoài. Công việc này sẽ bắt đầu thực hiện vào cuối năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, mua hàng qua mạng có rất nhiều tiện ích, tuy nhiên thời gian gần đây không ít người đã bị lừa khi mua phải sản phẩm kém chất lượng, không đúng như quảng cáo. Tình trạng này diễn ra ngày càng phổ biến, đã ảnh hưởng không nhỏ tới người tiêu dùng và mất niềm tin với người bán. Phóng sự của phóng viên thời sự sẽ cho quý vị và các bạn thấy rõ hơn về thực trạng này.
Vốn là người không hiểu biết nhiều về thương mại điện tử, thế nhưng khi mở Facebook, những trang bán hàng liên tục hiện lên trang chủ, khiến bà Linh ở phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái tò mò và click và tìm hiểu. Tháng 3 năm 2018, bà Linh đặt mua một chiếc vòng mã não màu vàng trên trang Facebook có tên Phong thủy hoa mộc lan, tạo hóa của đất trời. Tuy nhiên sau một tuần chờ đợi và mất 599.000 đồng, bà nhận được một chiếc vòng xanh đã cũ, bị xước và xỉn màu. Bà Linh có gọi điện cho cửa hàng thì được nhân viên hướng dẫn thanh toán tiền rồi gửi lại theo đường bưu điện để cửa hàng đổi sản phẩm chuẩn. Và rồi lại mất một tuần chờ đợi để lần tiếp theo, bà Linh nhận được một chiếc vòng nhựa màu vàng vừa kém chất lượng, xấu về mẫu mã và không thể đeo vừa tay. Điều đặc biệt, giá trị thực của chiếc vòng được bán tại chợ dao động từ 10 đến 20.000 đồng. Tiền mất, nhưng điều khiến bà Linh bức xúc là mọi kênh liên lạc với cửa hàng như nhắn tin, bình luận hay gọi điện đều bị chặn. Bà Linh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi mà đăng lên Facebook thì cũng có là ghi là có cơ sở, có cửa hàng ở Yên Bái. Thế khi mà mua ấy thì gọi điện thì bảo là chị cũng ở Yên Bái thì cho chị cái địa chỉ chính xác cửa hàng ở Yên Bái chị đến chị chọn, thì lúc đấy nhân viên của shop thì lại trả lời là không, chúng cháu chỉ đăng thế thôi nhưng mà Yên Bái thì là chỉ có là cơ sở chúng cháu sản xuất thôi chứ chúng cháu không bán, cho nên là cô cứ đặt ở đây chúng cháu có gửi lên cho cô. Thế thì tôi cũng vẫn đặt thế nhưng mà đến lúc thực tế ra thì là không phải vào mình đặt.
Hiện nay bán hàng trên mạng như Facebook, Zalo Shop hay Tiki ngày càng phổ biến. Các mặt hàng phong phú đa dạng từ mặt hàng tiêu dùng đến thiết yếu, thời trang, hóa mỹ phẩm đến đồ điện tử, công nghệ. Mua sắm trực tuyến là phương thức mua sắm nhanh chóng, dễ dàng, so sánh giá cả, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vì người tiêu dùng không thể nhìn trực tiếp và cầm sản phẩm để đánh giá về hình dáng, màu sắc và chất lượng. Mua sắm online đang thực hiện qua phương tiện điện tử, do đó người tiêu dùng không thể xác định được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đã có rất nhiều trường hợp mua phải hàng kém chất lượng, không đúng như quảng cáo, nhận sản phẩm về nhưng không thể sử dụng. Đặc biệt đối với một số sản phẩm như thuốc, thực phẩm chức năng, nếu mua phải hàng giả, hàng nhái còn ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Em Nguyễn Thị Điệp, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Bản thân em thì cũng là một người là đã bị lừa một vài lần rồi chứ không phải là chưa bị lừa, bởi vì là thật ra thì đầu tiên là bao giờ người Việt Nam mình em cảm thấy là bao giờ mình cũng ham rẻ ạ. Nên là mình đôi khi là có những người mà chưa kiểu là họ chưa có kinh nghiệm mua hàng trên mạng hoặc là họ mua hàng lần đầu thì bao giờ người ta cũng sẽ không tìm hiểu kỹ, hoặc là có thể là những cái đánh giá của những cái người mua trước thường có thể là sẽ là của những người quen của cái shop đấy. Nên là cái mình bị lừa là cũng có thể là rất có thể xảy ra. Có rất là nhiều mẫu mã cũng như là giá thành thì cũng rẻ hơn so với lại là những chỗ khác, nên là em vẫn tiếp tục chọn mua hàng trên mạng. Với lại là mình có thể ngồi ở nhà và người ta chỉ ship đến cho mình.
Dưới các chiêu thức như không cho kiểm tra hàng trước khi nhận, chuyển khoản tiền trước rồi mới nhận hàng, một số cửa hàng bán online đang kinh doanh gian dối lừa khách hàng để trục lợi. Vì mua hàng trực tuyến nên người tiêu dùng không thể khiếu nại hoặc có phản hồi nhưng không được giải quyết. Hơn nữa tâm lý của người mua hàng không đúng như quảng cáo thường ngại khiếu nại lên cơ quan chức năng bởi giá trị hàng hóa nhỏ, mất thời gian và phải chờ đợi nên đành ngậm ngùi vừa mất tiền lại vừa mua bực vào mình. Chị Nguyễn Thị Hoa, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Mình thấy bạn mình mua phải thì mình hỏi là khi mua mà thấy cái sản phẩm xấu đấy thì làm thế nào, bạn ấy bảo thì bỏ đi thôi, chứ còn gọi lại cho đầu dây bên kia thì thấy thuê bao không liên lạc được rồi.
Hiện nay việc quản lý bán hàng online đang gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ cần một tài khoản mạng xã hội, bất kỳ ai cũng có thể đăng bán hàng mà không có cơ quan nào kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Người mua thì tin vào những lượt thích và bình luận trên trang Facebook, còn người bán thì mua like để lừa khách. Chị Nguyễn Yến Nhi, người bán hàng qua mạng cho biết thêm.
Khi mà bán hàng trên Facebook ấy, để tạo niềm tin cho khách hàng thì những người bán hàng trên mạng thì hay lập những cái Facebook ảo, thì bình luận, comment vào cái bài viết của mình, đánh giá tốt về sản phẩm. Với cách thứ hai là người bán hàng sẽ sử dụng mua những cái comment hay là mua những cái like để tăng cái lượng tương tác cho bài viết và tăng cái số lượng like và comment cho bài viết. Để mà bài viết của mình được nhiều like và nhiều comment thì cái lượng khách hàng của mình sẽ tin tưởng bài viết của mình nhiều hơn, tin tưởng mặt hàng của mình nhiều hơn.
Không thể phủ nhận công nghệ đã làm thay đổi cả phương thức thói quen mua sắm. Bất kỳ ai đều có thể tiết kiệm thời gian khi chỉ cần ngồi một chỗ, chọn những mặt hàng được chào mời trên mạng, nhấp chuột và chờ giao hàng đến tận nơi. Tuy nhiên để mua được những sản phẩm tốt, khách hàng cần tỉnh táo lựa chọn những địa chỉ uy tín, công khai rõ địa chỉ, danh tính người bán và cách thức thanh toán. Phải tìm hiểu kỹ về các điều kiện bảo hành, trả lại hàng hóa giao nhận. Ngoài ra cần tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ, tính năng và những phản hồi đánh giá của khách hàng để mua trước đó, tránh rơi vào bẫy hàng giả trên mạng.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại Ngoại hạng Anh, Arsenal đã phải vất vả vượt qua Watford. Ngay phút 10, đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Aubameyang sau sai lầm của thủ môn Ben Foster bên phía Watford. Ngay sau bàn thua, Watford phải thi đấu với 10 người khi Troy Deeney nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi phạm lỗi với Torreira. Mặc dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Xavi Garcia thi đấu đầy nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, pháo thủ không thể tận dụng lợi thế hơn người và kết quả là Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó giành lại vị trí thứ 4 từ tay của Chelsea. Tại La Liga, Real tiếp tục nối dài chuỗi trận đáng thất vọng khi bị cầm hòa 1-1 trên sân của Leganés. Tuy bị ép sân, song Leganés lại bất ngờ mở được tỷ số vào thời điểm trọng tài sắp cho hiệp 1 kết thúc. Đón đường chuyền ngược trở lại hợp lý của Braithwaite, Jonathan Silva có pha đệm bóng bằng chân trái hiểm hóc khiến thủ thành Keylor Navas bay người hết cỡ vẫn không thể cứu thua cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real cũng không mất nhiều thời gian để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Song khi hiệp 2 mới bắt đầu được 6 phút, tiền đạo đang có phong độ cực cao là Karim Benzema đã đưa được bóng vào lưới Leganés sau hai nỗ lực dứt điểm liên tiếp. Những phút sau đó, bất lực trong việc tìm kiếm vào đường khung thành của đối phương, Real đành phải chấp nhận ra về với tỷ số vọn vẹn 1 điểm. Báo chí Italia cho biết Juventus và Barcelona đã đạt được thỏa thuận về thương vụ chuyển nhượng trung vệ Samuel Umtiti vào mùa hè năm 2019. Umtiti là một trung vệ đẳng cấp khi góp công lớn giúp đội tuyển Pháp lên đỉnh World Cup 2018. Dù vậy, sau khi trở lại từ chấn thương đầu gối nghỉ 5 tháng, cựu ngôi sao Lyon đã không tìm được chỗ đứng tại đội hình Barca. Chính điều này đã khiến tương lai của Umtiti ở Nou Camp trở nên bấp bênh. Barca hiện săn đón trung vệ tài năng Mathy De Ligt của Ajax. Gã khổng lồ xứ Catalan tin tưởng ngôi sao 19 tuổi sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Umtiti và sẵn sàng để anh ra đi để tìm bến đỗ mới. Juventus bắt sóng rất nhanh và họ cùng Barca đã đạt được thỏa thuận về thương vụ Umtiti. Lý do khiến đại diện La Liga chấp nhận Juve là bởi lão già hứa sẽ rút lui, không theo đuổi De Ligt nữa, qua đó tạo điều kiện cho Barca có cầu thủ trẻ này. Vòng 1 của giải quần vợt Monte Carlo Master sớm chứng kiến bất ngờ khi hạt giống số 15 Denis Shapovalov bị loại bởi đối thủ không được xếp hạng hạt giống. Hạt giống số 15 Shapovalov có khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước đối thủ Janle Napstrup 7-5 trong set 1. Tuy nhiên tâm lý của tay vợt người Đức không hề bị ảnh hưởng và anh đã giành lại chiến thắng trong set 2 với tỷ số 6-3. Tiếp đà hưng phấn, Janle Napstrup càng đánh càng hay, anh vượt qua Shapovalov 6-1 trong set thứ 3 và quyết định qua đó anh giành quyền đi tiếp vào vòng 2.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Ừ, anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 4 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-29 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.